Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2017. Đây là pháp số 3 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sủ Biên Văn Quân Biên Điện. Hôm nay sư đọc lại những cái bài pháp mà các bạn trình cho thiền sư. Đây là những cái vấn đề rất là căn bản trong thiền tập. Dĩ nhiên là các vị hỏi là cũng đã đi rồi, không có còn ở đây nữa. Đi là đi về ra chứ không phải đi luôn. Nhưng mà vì đây mình thấy đây là những cái câu hỏi của những người sơ cơ mà mình cũng nên nghe lại để mình hiểu cái cách thức thực tập cho nó rõ ràng. Khi nào thực tập thì ta thường hay nói về vấn đề hơi thở. Thiền thì ưa quan sát hơi thở. Thì vị này hỏi với thiền sư một cái câu là: dạ thưa sư, thiền là quan sát hơi thở, nói như vậy có đúng không? Thiền là quan sát hơi thở. Thì thiền sư trả lời rất là hay. Trong này có hai chữ. Một chữ là quan sát và chữ thứ hai là hơi thở. Cái chữ đầu là đúng và chữ thứ hai không đúng. Đây là nói về vấn đề là về thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ tôi nhắc nữa rất nhiều về cái tâm quan sát. Vì vậy nếu mà nói quan sát thì đúng là thiền rồi đấy. Nhưng mà hơi thở thì không. Quan sát là thiền, hơi thở không phải thiền. Hơi thở là đối tượng không phải thiền. Tâm có chánh niệm, lúc tâm ý gọi là mới tâm thiền. Vì vậy thiền sư thường nói rằng thiền là cái công việc của tâm, tâm mới làm việc, tâm mới làm việc, tâm mới duy trì chánh niệm. Vì vậy khi mà buồn ngủ ông hay nói vậy là nó làm việc không đúng mức rồi, tức là nó không làm việc, nó không làm việc cho đó nó ngủ. Mà sư để ý là trong cái buồn ngủ là thế, mà khi mà nó buồn ngủ rồi đó, thiền sư nói bây giờ đó thức dậy rồi nhớ duy trì chánh niệm, thức dậy rồi nó cũng muốn ngủ nữa và nó cũng muốn chánh niệm, khổ là khổ vậy đó. Bởi vì mình không quen, hay ngồi đâu là ngủ đó. Mình ở nhà thì mình ngủ, nhắm mắt là mình ngủ. Bây giờ vô đây cũng vậy, nhắm mắt là nó lập trình rồi, tâm mình nó yên, nó biết rồi, nhắm mắt là ngủ. Vì vậy ngồi đâu, đôi khi mình tập thiền mình thấy cái khó khăn là như vậy đó. Cái vấn đề là không rằng hơi thở là đối tượng không phải là thiền. Tâm có chánh niệm mới thiền. Và thưa sư, con muốn thưa với sư rằng khi con thiền, tâm con suy nghĩ lung tung, bây giờ con phải trở về hơi thở làm vậy có đúng không? Thì theo cái câu hỏi thì nói một điều mà diễn ra một nẻo này. Con không phải hỏi vậy, mà con hỏi là nếu như mà khi mà con ngồi thiền á, mà tâm con suy nghĩ lung tung á, con trở về hơi thở cũng được không? Như vậy suy nghĩ lung tung là không phải thiền, hơi thở mới thiền. Trả lời: vâng, điều cần làm là đừng có nhớ, đừng có bực bội với sự suy nghĩ. Đây là về cái thái độ chân chánh á. Thường thường là ví dụ mình tập sự tập mấy năm về thiền thân cũng vậy. Hễ mà tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ trở lại hay thở, tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ trở lại hay thở. Rồi thiền sư không có nói chi về mấy thái độ chân chánh. Sư qua sư gặp thiền sư này, sư mới ngạc nhiên. Thái độ chân chánh là sao? Thái độ chân chánh là đừng có bức xúc, bực bội với sự suy nghĩ. Nhắc nhở nó là một hiện tượng tự nhiên. Không bao giờ nghe cái câu này. Thật ra mình hơi thở, biết. Cái tập hồi trước á, mấy năm đầu á, hơi thở biết, đem về. Mũi, bụng hay là phòng xẹp, vừa còn nhiều là phòng xẹp. Hơi thở, phòng xẹp, hơi thở, phòng xẹp. Rồi thấy nó cứ suy nghĩ hoài, hơi thở, biết, phòng xẹp, hơi thở, ông xẹp, làm vậy. Giống như quýnh lộn trên tay vậy đó. Tại đâu có thái độ chân chánh nữa không? Mình làm một lát nó bực quá chịu nổi, cứ bới đó rồi xẹp chạy, nghĩ tào lao tứ đế không? Thấy, hơi thở, suy nghĩ chung, đem kéo về phòng xẹp. Đó, sư nói, đó, vậy là cái một thái độ không chân chánh. Trong cái làm nó có một cái tư duy chứ nói rằng nghĩ rằng là vậy đây suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Càng lúc càng tu tập mình mới hiểu điều này, chứ mới tập mình không hiểu thế nào là suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, là bởi vì mình khi mà mình tập lâu rồi mình thấy suy nghĩ nó liên miên cho đến nỗi mà không biết nó nghĩ cái gì, mình suốt ngày nó cứ suy nghĩ. Lúc bây giờ mình muốn làm cái gì đây, nó là một đúng là một hiện tượng tự nhiên này. Sư ngồi ăn cơm chung với mấy sư sa di, mấy chú sa di đó. Sư thấy đây cũng một hiện tượng tự nhiên nữa, không bao giờ ngồi yên. Tới giờ là ngồi ăn một, là mấy ngồi mấy chú ngồi gục xuống ngủ buổi sáng. Còn hai nữa là ở bắt phải qua, xe lại, xe tới, xe lùi. Cái mục đích là nó vậy mà sao? Nó hiện tượng tự nhiên mà. Giờ mới thấy biết là ngồi không có yên. Thấy sư trụ trì đi ngang qua là cái bộ, làm cái bộ là nghiêm túc lắm. Tu hành tinh tấn lắm mà hóa ra là tu thun thúc cò. Ông trường thư, ông trụ trì mới đi một lát là trong này nó quậy nữa. Như vậy nào? Thì bản chất của tâm mình là nó thế. Làm sao mà bây giờ muốn cho nó yên này? Vì vậy tâm thấy tâm suy nghĩ, muốn tâm suy nghĩ yên là bạn đi ngược lại những cái quy luật tự nhiên rồi. Đúng là như vậy, mình không hiểu. Thành ra những cái phần thông tin này rất quý, mà mình sẽ biết, mình sẽ thấy cái giá trị của nó khi nào mình tu tập mà thôi. Còn mới đầu mình không hiểu đâu. Chắc chắn như vậy, sư bảo đảm như vậy đó. Sư cả mất rất là nhiều năm, tập tới tập lui, tập tới tập lui rồi mới hiểu thế nào hiện tượng tự nhiên. Bởi vì nó thuộc về trí tuệ mà. Điều cần làm là bạn nhớ này, suy nghĩ xong biết suy nghĩ, trở lại với hơi thở. Mà điều cần làm là nhớ đừng bực bội với sự suy nghĩ. Bây giờ bạn đã biết để ý tới tâm suy nghĩ rồi, đó là điều tốt. Vậy hãy ghi nhận tâm suy nghĩ rồi trở về với hơi thở. Bây giờ biết, trước giờ không thấy tâm suy nghĩ, bây giờ thấy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở. Mục đích của thiền là gì? Đó là nhận ra cái gì đang có mặt, đang xảy ra bây giờ. Nếu không hành thiền thì bạn đâu có nhận ra tâm đang suy nghĩ. Thiền là đang chánh niệm hoặc hay biết, nhờ thiền bạn mới nhận ra tâm suy nghĩ, và đó là điều tốt. Cái tại sao bạn bực này? Từ trước giờ bạn suy nghĩ liên miên, suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia, có bao giờ bạn để ý tâm bạn suy nghĩ đâu? Mình không thiền, mình không bao giờ nói tâm tôi suy nghĩ. Suy nghĩ là chuyện tự nhiên mà, là nói gì? Ai cũng suy nghĩ hết trơn, mà tôi toàn suy nghĩ chuyện tào lao không nữa. Sư thấy có một vị Phật tử, anh này ngồi thiền, ngồi túc lúc rồi phải sao? Dựa ra ngồi yên, ngồi lát cái cười chúng cha chúng chim, sướng lắm. Mắt thì nhắm mà cứ cười hoài. Sư hỏi chú là chú ngồi chú thiền chú thấy cái gì mà chú cười vậy? Dạ không thấy gì hết trơn, thấy người ta ngồi trước mặt mình sao cứ ngồi yên vậy, kỳ quá cái cười. Ngồi thiền thì phải yên cho thấy không? Thế mới hí mắt là thấy người ta ngồi, ủa sao mà ngồi yên, em ôm ru vậy này? Thế cười. Như vậy suy nghĩ, nếu không hành thiền bạn đâu có nhận ra tâm suy nghĩ. Bây giờ nhờ thiền bạn đang chánh niệm, nhờ vậy bạn tâm suy nghĩ. Như vậy mỗi lần bạn nhận ra tâm suy nghĩ tức là bạn đã có chánh niệm, đó là cái điều tốt, đừng có than thở chi nữa. Có hai cách hay hai phương thức thiền giúp tâm yên xuống, hay thiền để học để biết cái gì đang xảy ra. Mục đích của chúng ta theo đuổi là thiền để có sự hiểu biết chứ không phải làm cho tâm yên đó. Cái điều này cũng nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần. Mình ngồi thiền mình chỉ muốn tâm yên, mình rất là thích tâm yên. Tối hôm qua quý vị nghe thượng sư nói ha, khi mà tâm yên mình không có chịu quan sát tâm yên, mình chung với nó mình hưởng nó, thì ông ấy cũng giống như mấy cái người mà hút thuốc viện vậy thôi. Nó nhận ra được cái cảm giác chứ, nó hút nó phê nó biết chứ, nó biết mà nó biết sao cái chỗ thầm thầm. Mình ngồi thiền nó an lạc, nó thanh tịnh, nó vắng lặng, nó thấy hỷ lạc, mình thích lắm, hỷ lạc, rồi trình pháp cũng hỷ lạc nữa, hóa ra toàn hi mũi không à. Gặp đâu thì sư cũng la đó. Điều đó có nghĩa là mình không quan sát cái sự cái tâm hỷ lạc, mình không quan sát cái tâm yên tĩnh, mình để mình đắm chìm tới đó. Đắm chìm tới đó là tự nhiên mình không tập. Vì vậy có hai cách để tu tập. Một là bạn giúp cho tâm yên xuống, rồi cái thứ hai nữa là bạn biết, bạn học, bạn thiền để có sự hiểu biết chứ không phải là tâm yên. Thiền tập giúp hành giả hiểu những diễn trình của tâm. Ví dụ chẳng hạn như trường hợp tâm yên, thay vì mình để đó mình hướng thì mình quan sát, mình thấy cái tâm mình nó có sự dính mắc trong này. Thì cái gì đó, thế tâm tham mình nó chui qua rồi thì làm sao mà cái sự quan sát nó được chính xác nữa, nó không còn trong sạch nữa. Vì vậy ông ấy đó, tâm yên mình đắm chìm trong đó, mình thích cái tâm yên, mình hướng cái tâm yên trong đó, đó là tâm tham. Mình người tu tập mình phải hiểu cái này là tâm tham. Nhờ chánh niệm bằng cái tâm suy nghĩ không sao cả, suy nghĩ không phải là vấn đề. Vấn đề là khi tâm suy nghĩ đang có mặt, ghi nhận tâm suy nghĩ, nhưng suy nghĩ cứ tiếp diễn. Khi hành giả cứ tiếp tục suy nghĩ thì chánh niệm mất. Khi thấy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, tức là có chánh niệm. Hãy tiếp tục chánh niệm đi về cái sự suy nghĩ hay một đối tượng nào đó như hơi thở, hay phòng xẹp, là cảm giác. Tâm suy nghĩ không là vấn đề. Tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ. Bổn phận của bạn là duy trì chánh niệm, biết tâm suy nghĩ. Rồi bạn duy trì chánh niệm là bạn đã biết tâm suy nghĩ này là chánh niệm rồi, là bạn còn phải chánh niệm một cái khác nữa, là bạn trở lại trong thân, trong hơi thở, trong tiếng động, là trong cái gì đó. Thế hành giả thấy cái gì đang xảy ra, dù cái đó là tốt hay là cái đó là xấu, đều tốt hết. Thưa sư, ngồi thiền một lát chân đau, con có quyền trở chân không? Trả lời, đau quá chịu hết nổi thì phải trở chân. Nhưng trước khi đổi chân phải tự nhắc rằng đau là một hiện tượng tự nhiên. Đó, quý vị thấy cái này là không thái độ chân tránh nữa. Mình đau là mình đau, một là mình ngồi đó mình cắn răng mình chịu đựng, hai là mình chịu nổi là mình trở chân. Mà mình quên một điều là ông nhắc nhở rằng là trước khi trở chân mình nhắc mình cái này là chuyện tự nhiên, cảm giác chỉ là cảm giác, nghĩ như thế để có tâm chấp nhận. Khi hành giả trở chân vì muốn hết đau thì càng trở, càng xoay, càng vùng vẫy thì nó đau nó càng dữ. Bởi vì sao? Bởi vì thiếu thái độ chân chánh. Đó là những cái người mà mình thấy họ ngồi họ xem tivi hay là ngồi mà đọc sách rồi họ trở hoài à. Đau cái trở, đau cái trở, đau trở, mà thế mà đau mà trở là nó cứ trở hoài. Vì vậy tâm khi mình trước cái trở mình nhắc nhở mình, cái này là một hiện tượng tự nhiên, để cho tâm mình nó có sự chấp nhận. Khi mà nó đã chấp nhận rồi thì mình có thể xử lý nó được. Nếu không, tại sao mà mình phải trở chân? Bởi vì nếu không trở thì tâm nó càng lúc càng trở nên xấu, sẽ sân hơn. Trở không phải mình muốn thoải mái, mình muốn tiện nghi. Mình trở, không trở thì tâm nó càng lúc nó càng căng thẳng, càng khổ sở. Và cái đó là cái điều đúng. Khi mình tập thiền mà thấy tâm nó khổ sở quá, đó là điều sai rồi. Ngồi thiền con có thể quan sát rất nhiều âm thanh từ bên ngoài. Con có nên tiếp tục quan sát âm thanh hay trở về và hơi thở? Thì quý vị thấy đây là mình có cái thói quen là mình chỉ ở trong một đối tượng là hơi thở thôi. Rồi mình thấy nghe âm thanh, mình duy trì chánh niệm rồi mình trở lại hơi thở. Vì vậy cái vị này tập mới lùng xùng không biết như thế nào bây giờ đó, nghe âm thanh. Nhưng đó âm thanh cũng là đối tượng, vậy bây giờ tiếp tục quan sát âm thanh hay là trở về hơi thở? Hãy qua, đúng ra âm thanh không ở bên ngoài, âm thanh đến từ bên ngoài, chúng ta không nghe được. Thì cô vị nói rằng là con nghe được rất nhiều âm thanh từ bên ngoài. Rồi con có nên tiếp tục quan sát âm thanh hay trở về hơi thở? Thì cái phần đầu tiên, thiền sư chưa trả lời câu đó mà nói, nhắc nhở cái chữ bên ngoài. Thiền sư này thường nói rằng là không có đối tượng nào bên ngoài hết. Tại vì đối tượng nào nó cũng đòi hỏi ba điều kiện. Một là đối tượng, hai là cái căn, ba là cái thức, tức là cái tâm nghe, tâm thấy, là tâm gì đó. Thì nó đâu, cái này nó đâu cũng nằm ở trong. Nó gặp nhau là gặp bên trong mà, chứ đâu có ở bên ngoài. Vì vậy bạn thường nói rằng tiếng động ở bên ngoài, con nghe tiếng động ở bên hướng này, hướng này, hướng này đó. Cái này là ông nói là mình hướng về tục đế này này. Còn mà nó ở đây, nó không ở bên ngoài đâu. Thành ra tu về lâu về dài ra, sư nhiều năm sư cho trình pháp thì sư thấy là có nhiều vị đó tập một thời gian nói đó, lúc đầu á tiếng động nghe bên ngoài, cái đó là chuyện bình thường tất cả mọi người ha, từ từ nghe nó ở đâu đó bên này, nó nằm đây, cái đó là cũng đúng nữa. Và cái cuối cùng là thấy từ ở trong đi ra, không có, cái này chính xác nhất, cái này là cái tâm đó. Như vậy là cái nghe bình thường của một cái người bình thường, và cái người mà tu tập mới bắt đầu cũng vậy, tiếng động là mình nghe bên ngoài. Nhưng mà mình tập hoài rồi mình thấy tiếng động nó nằm trong ở đây. Vì vậy ông mới nhắc mình là đừng có nói bên ngoài. Tại khi mình nói bên ngoài thì là mình hướng ra bên ngoài, mình sẽ không nhận ra được nó ở đâu ở đây này. Khi mà mình bắt đầu mình hiểu rằng là nó đâu ở đây, thì mình cũng sẽ nhận ra được nó đâu ở trong tâm nó đi ra, chứ không phải ở bên ngoài hay là ở ngay chỗ này. Đó là lý do tại sao mà nhắc quý vị là đừng có nói rằng tiếng động từ bên ngoài. Nếu tiếng động từ bên ngoài mình nghe không được, bởi vì nó thiếu hai cái yếu tố khác nữa, đó là cái căn tức là lỗ tai, và cái thức tức là cái tâm nghe. Khi mà hai cái này nó hợp nhau lại thì cái thức nó khởi sanh lên. Vì vậy ông nói cái tiếng động là sắc pháp, cái căn này nó cũng sắc pháp, sắc gặp sắc tự nhiên ra danh pháp nó khởi sanh. Ông kêu đổi lại sắc gặp sắc ra đồng, nói vậy dẫn tiền sư gì thì ra là sắc pháp gặp sắc pháp, tự nhiên âm thanh cái tâm thức nó khởi sanh là danh pháp. Âm thanh đụng vào màng nhĩ, tâm nghe phát sanh mới nghe được. Cái này là nói một cách bình thường này. Đây là cái lối nói của các thiền sư này. Âm thanh ở ngoài đụng vào trong cái màng nhĩ này. Như vậy thì nếu không có màng nhĩ này sao nghe, có vậy không? Vì vậy sao nói gọi là âm thanh bên ngoài được? Âm thanh bên ngoài đụng vào trong cái màng nhĩ này, rồi tâm nghe nó khởi sanh. Đây là cái dùng những cái ngôn ngữ thông thường để mà giải thích cho hành giả đó. Tâm âm thanh đụng vào màng nhĩ, khi mà nó đụng vào màng nhĩ rồi thì tự nhiên cái tâm nghe nó phát sanh. Lúc bấy giờ chúng ta nghe được. Vì vậy phải nhớ tới ba yếu tố lận. Và ba yếu tố mà muốn cho nó nghe được thì nó phải ở trong này, không có ở ngoài. Tiếp tục quan sát âm thanh cũng được, không sao cả. Như vậy để trả lời cái câu đầu là nếu như con ngồi và con nghe rất là nhiều âm thanh và con đang quan sát hay thở mà con nghe âm thanh, vậy con có nên có thể tiếp tục quan sát âm thanh không? Thì sư trả lời được. Nhưng mà dùng cái chữ bên ngoài là không đúng. Đừng để ý đến nhiều đến âm thanh, biết âm thanh đang nghe là tốt rồi. Đừng để ý nhiều đến âm thanh, biết đang nghe là tốt rồi, thấy không? Đây là cái mà sư thấy năm này thầy mới nhắc này, chứ còn những năm trước không thấy nói. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta mắt nhắm, chúng ta nghe rất là nhiều tiếng động, thì ông nói bây giờ nhớ này, đừng có để ý. Nghe tiếng mỏ này, nghe tiếng tụng kinh này, nghe tiếng cắp nhái nó kêu này, hoặc nghe tiếng chim kêu là tiếng cái gì đó, thì quý vị xem, mình hướng như vậy, ông nói đừng có thèm để ý tới tiếng động. mình để ý cái tai mình đang nghe, để ý cái tâm nghe. Thì quý vị thấy không, càng lúc cái sự thực tập nó hướng về pháp chân đế, tức là sao, là cái tâm nghe chứ không phải là tiếng động. Đừng để ý nhiều tới âm thanh, biết tâm đang nghe là tốt nhất. Khi để ý đến tiếng động thì sẽ thấy nó từ đâu đến và tiếng gì, cái này là toàn khái niệm thực tế. Đúng như vậy, chính xác vô cùng. Khi bạn để ý âm thanh thì bạn sẽ nhắc nhở bạn nói, ồ âm thanh này âm thanh gì. Và rất là nhiều vị bị cái này, thấy không? Nó giải thích trong này là âm thanh gì, mình không ưa nó giải thích, nhưng mà cái này nó làm việc tự động mà. Vì vậy ông nói, nó đã thói quen như vậy thì đừng có để ý nó ở bên đó. Khi để ý bên đó, nó sẽ thấy âm thanh từ đâu tới và đây là tiếng gì, và tất cả cái này đều là thuộc về khái niệm thực tế không à, không phải đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Vì vậy sư nhắc cái gì này, quý vị trình pháp mà quý vị nghe ông thiền sư ông nói rằng là cái này là khái niệm, tức là quý vị trình không đúng rồi đây, quý vị nói sai rồi. Ví dụ mình nói ánh sáng này, rất là nhiều vị tập và thích ánh sáng, cái này rất là ấn tượng, ai cũng rất là thích, nhưng mà ông nói không, cái này là khái niệm thực tế thôi. Ánh sáng thật ra không có, tại vì cái tâm mình yên, mình thấy nó sáng lên, mình tưởng ánh sáng. Đôi khi người ta nói tưởng giống cái đèn pha nó chiếu, mà ông nói không có đèn nào hết trơn, tại cái tâm mình sáng. Như vậy thì cái sáng này là do tâm nó tạo, chứ đâu phải có thiệt đâu. Cũng giống như là mình ngồi thiền, mình nghe một cái tiếng âm thanh nào đó, mình nói tiếng này là tiếng của ai, tức thì cái tiếng của ai nó khởi sanh lên. Và có một lần đó, có một cô đó, sư nhớ là cô qua đây là cô bị điên khùng là vì cái chuyện này. Trường hợp đó không xảy ra ở tại đây, mà xảy ra bên trường thiền tình thân đó. Sư tập đó là thật ra cái vai trò của sư không phải là đi thông dịch, nhưng mà vì sư nói được tiếng Anh, do đó lâu lâu có cái trường hợp gì mà khó khăn, hòa thượng cũng yêu cầu sư lại dịch dùm cho các người Việt Nam. Thì có một sư cô đó, sư cô nói rằng là sư cô ngồi mà sư nghe người ta kêu sư cô, tên sư cô kêu hoài, lúc đầu kêu tiếng Pali, tới để kêu pháp danh tiếng Việt Nam, kêu tên tục của cô nữa, nó đủ thứ chuyện. Lúc đầu thì chỉ nó nghe tiếng kêu thôi, rồi cuối cùng người ta nói một cách chính xác là ông thị giả đó, ông thị giả mà của thiền sư kêu. Là khi mà cô nghe tiếng kêu vậy, sư nói mấy cái này theo chủ sư hiểu là giả không à, đừng có chấp vào đó. Cô nói giả sao được, tôi nghe rõ ràng mà. Rồi cô không có tin mình, thì không, cô không tin mình là đúng rồi, cho mình là cái gì mà cô tin, thấy không? Chạy lên, ngài đang ngồi dùng cơm, ngài hòa thượng Pandita đang ngồi dùng cơm, chạy ào lên. Đó cũng giống như dưới này mình ăn, cô ở phía dưới này mà mấy sư ở trên rồi nhào tới nói chuyện cho được. Rồi thì sư nói thôi để đó đi, lát để sư dùng cơm xong rồi xuống dưới phòng để nói chuyện. Rồi ngài biểu sư đi xuống theo. Rồi cô ngài hỏi cô thấy cái gì mà cô lại cô kiếm tôi vậy, nói vậy con nghe cái tiếng kêu hoài. Sư nói cái đó giả ảo, không thiệt. À, sao ảo được, cái ông thì giả của ngài kêu mà sao ảo, con ngồi bên góc bên này đứng bên kia kêu con rồi. Cái ngài hỏi ông thì giả nào, chứ nói cái chú mà đi lo giấy visa cho hành giả đó. Cái ngài biểu kêu cái nhỏ đó vô, nó cũng khoảng chừng 9-20 tuổi gì vậy. Phải sao mà cổ này con ngồi thiền mắc mới gì mà chú kêu sùng vậy? Nói giờ con đâu có kêu. Nói cô nói kêu này, kêu hồi nào, kêu hôm qua con đi làm giấy tờ ở ngoài sở di trú mà cho con có ở chùa đâu. Nói vậy mà con không chịu nghe. Tất cả mọi người đều nói là không phải giả. Còn ông kia ông trả lời ông nói giờ con không kêu, em có con đi làm giấy tờ cho hàng giả thường sinh. Rồi cô ngồi cô nghe kêu ngoài đó, cô bỏ, không tu nữa, đi về. Rồi đến Mỹ á, chừng bẵng đến vài tháng sau đó, cái mà chị của cô á, không phải kêu sư mà kêu một người khác. Sư à, cái cô này là tu nữ à, mà sư cô Bắc Tông, ngày chị cũng sư cô Bắc Tông, mà như là cô này là trụ trì một cái chùa đó, mới kêu một cái người Phật tử mới hỏi là em tôi nó qua bên Myanmar nó tu nó làm cái gì đó mà về bây giờ nó làm như nó bất bình thường quá. Cái cô đâu có biết gì, kêu sư cô hỏi. Thì sư nói cô này cô bị chấn động, nhưng mà thiền sư nói ảo nhưng mà cô không tin. Nói bây giờ nó ngồi đâu nó cũng nghe chấn động rồi. Rồi bây giờ nó đang ngồi trên xe đó, nó cũng nói người ta kêu nó mở cửa nó đòi tu xuống, mà đang chạy trên xa lộ quý vị. Chạy 200-300 cây số một giờ mà đòi mở cửa đi xuống. Rồi bây giờ không biết cô đi về đâu, sư cũng rõ. Quý vị thấy không? Từ ngay từ lúc đầu á, là người ta đã xác nhận cho mình, ta nói là cái đó giả, kệ nó đừng có để ý tới. Mình cứ tấp vào chấn động. Nó cái này là tiếng động, cái này là ai kêu, người này kêu, tên kêu, nó ra giống như thiệt vậy đó. Chính cô là cô nghe luôn cái tiếng của người chị giảng, nhưng mà khi mà mình không có nghe lời khuyên mà mình cứ chấp vào đó thì mình chịu thôi chứ biết sao giờ. Đó, vì vậy nhớ tiếng động chỉ biết là tiếng động thôi, đừng có để ý nó từ đâu tới, đừng có để ý nó ở ngoài. Bởi vì khi mà ở ngoài thì có cái phương hướng biết nó từ đâu tới và là tiếng này tiếng gì, và mình cứ đắm chìm vào trong đó là có ngày là mình cũng là bị tâm thần. Khi để ý tới tiếng động thì sẽ thấy nó từ đâu đến và tiếng gì, tất cả đều là khái niệm, không phải là đối tượng của thiền tư niệm xứ. Bỏ nó đi, ánh sáng bỏ, rồi thấy màu sắc bỏ, cái này là gặp hoài, ngồi thấy màu xanh, màu đỏ, màu vàng thích kìa, rồi cả mình thấy những cái đám mây đen, tất cả những cái này là toàn là khái niệm không. Vì vậy qua nhiều năm sư tu tập với thiền sư này, ông nói, ông nhắc nhở, thì khi nào mà thấy những cái hiện tượng đó, cái này là giả, cái này là do tâm tạo, không thiệt, mình ngồi mình chỉ mất thì giờ mà thôi, và cái tâm của mình nó sẽ tạo ra nhiều cái khác nữa mà mình không biết là cái gì. Bây giờ một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề cũng thiền nữa, mà nói về xúc chạm. Khi ngồi thiền con ghi nhận những xúc chạm bên trong, cũng bên trong bên ngoài nữa này, bên trong thân thì dễ hơn là các đối tượng từ bên ngoài vào như cảm giác hay tiếng động. Một cái phần trình pháp cũng nói chuyện bên trong bên ngoài nữa. Thế mà con thấy cái sự xúc chạm của tay, mông hay là của đồ gối, của áo quần với thân thể rồi vậy, thì con thấy dễ quan sát hơn là tiếng động. Tiếng động là từ bên ngoài, rất là khó quan sát. Rồi cái gì nữa, như tiếng động là như cảm giác, cảm giác của ở bên ngoài nữa. Cảm giác trên thân không phải là đối tượng bên ngoài, âm thanh cũng vậy. Quý vị nghe giải thích rồi ha, âm thanh từ ngoài vào phải đụng qua màng nhĩ, tâm nghe phát sinh ra lúc bây giờ mới nghe được. Ba yếu tố này đều xảy ra ở bên trong chứ không ở ngoài. Chúng ta có sáu căn đối tượng khởi sanh lên, trong những căn này thức hay tánh biết khởi sanh, bây giờ mới có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Và khi mà ba những cái yếu tố này nó gặp nhau, giúp cho chúng ta nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, thì nó gặp lại gặp bên trong chứ không phải ở bên ngoài. Tôi muốn nhắc tất cả các hành giả cái bài này trong năm 2015. Người ta thường nói đối tượng bên ngoài như tiếng động, cảnh sắc, mùi vị. Trong thực tế không có đối tượng nào ở bên ngoài, tất cả đều xảy ra trong tâm, và tưởng tạo ra màu sắc hình dáng trong ngoài trên dưới. Quý vị thấy cái tưởng làm việc không? Nó nghe một âm thanh là cái tưởng của mình nó làm việc, nó biết rằng là cái này là cái gì, và nó tạo ra một cái khái niệm mà toàn là khái niệm không ạ. Ví dụ như nó nhìn một cái người, nó biết người này là ai, là gì, làm gì, thì quý vị thấy đây là những cái phần thông tin mà mình thu lượm một cách kiểu giả tạo không ạ? Người ta nói đây là sư Trí Dũng này. Nếu mà sư đổi tên sư Trí Dũng, sư đổi tên Trí Tấn là đổi tên khác, quý vị cũng kêu tên khác à? Như vậy đây là toàn là khái niệm không ạ? Do người ta đặt để và cái tâm nó dựa vào đó để nó sinh hoạt. Còn không thôi, chư Tăng rất là đông, biết vị nào khác với vị nào đâu, thấy không? Thành ra phải cần có cái tên để mà kêu. Và kêu hoài một lát, mình tưởng là cái đó là thật, mà thật ra không phải. Bởi vì sao? Bởi vì ông nói rằng là cái tên hay là cái người mà mình đặt cái tên đó, cái người đó sẽ không bao giờ thay đổi. Mình gặp một cái người đó cách đây 20 năm, khi mình nhớ lại và mình chưa có bao giờ gặp, mình nghĩ người đó cũng là như hồi xưa nữa. Tới lúc gặp mày thấy già ngắt à, thấy không? Nhìn không ra nữa, ủa sao mà anh bây giờ anh già vậy? Làm như con mình già à? Không, vậy đây người khác không già đó. Sư nhớ có một lần sư đi đi về bên Cali đó. Sư tu xuất gia với ngài Hòa Thượng Kim Thiệu là ở trên vùng Hoa Thành Đốn đó, tức là thủ đô đó. Sư đi về bên Cali, sư hành thiền, sư không phải hành thiền nhưng mà sư đi sinh hoạt giúp chùa chiền của ngài bên đó. Rồi bẵng đi cũng cả chục năm sư mới trở lại bên Hoa Thành Đốn. Thì có một cái bác nói, ai đó vậy? Sư Trí Dũng hả? Sao mà bây giờ tôi thấy sư già quá, mà nói mà răng mà xuống hết trơn rồi. Thời trước mình đâu thấy răng xuống, thấy không? 10 năm qua mà nó thay đổi kinh hoàng như vậy đó. Thành ra mình dòm người khác, mình nói người ấy già, mình không biết mình cũng già, mình cũng thay đổi vậy lắm. Thành ra cái chuyện này ngày hôm qua có một vị tình pháp nói là bên ngoài thì có bộ thấy đẹp lắm, đi đứng rồi còn mạnh dạng á, như trong bùi lon con tán rồi, nó muốn tiêu hết trơn rồi, muốn chết tới nơi rồi, chưa biết nó chết lúc nào đây. Mà cho nó chết bây giờ nó tôi cũng mừng nữa. Thiền sư nói đừng có tham, chứ nói đừng có nghèo mà ham đó, cái gì làm sao mà chết bây giờ được, đang khỏe mạnh mà sao chết được. Nói là tôi muốn đang khỏe mạnh như vậy chết có phải khỏe không. Thiền sư nói cái đó là nghèo mà ham đó, nó khỏe mạnh sao chết, nó phải đau, nó phải liệt, nó nằm, nó rên hừ hừ nó mới chết. thì nhớ như vậy. Khi mà đau mà già mà đau mà sắp sửa chết, đau dữ lắm mà chứ phải chờ. À, có một vị hỏi về vấn đề hôn trầm, và cái đây là một cái khó khăn khác mà cái hành giả mới tập thường gặp phải. Hồi nãy mình nói chuyện về tâm suy nghĩ đau nhất, bây giờ tới hôn trầm. Con người thiền tới tâm suy nghĩ đến rồi đi như dòng nước chảy, sau đó là cơn buồn ngủ tới, ngủ xong thức dậy tâm lại tiếp tục suy nghĩ, cứ như vậy suy nghĩ rồi ngủ rồi suy nghĩ liên tục trong suốt thời thiền. Đây là cái tâm trạng của một cái vị mới tu là vậy đó. Ngồi thiền thì không thấy cái gì hết trơn, có thấy cái gì mới mẻ hết trơn, cứ ngồi phóng tâm suy nghĩ đã xong rồi ngủ, ngủ dậy suy nghĩ nữa, cứ vậy hoài. Thiền sư giải thích tại vì sao mà mình ngủ này, vì cơn buồn ngủ đến cho nên chánh niệm bản đức. Bây giờ bắt đầu buồn ngủ trước, mình ngồi thiền lắc cái buồn ngủ, ngủ gật thì chánh niệm đức chắc chắn 100% rồi đó. Để mình nằm mình ngồi đó mình ngủ mà mình đâu có chánh niệm gì. Hễ khi bạn ngủ thì chánh niệm đức, chánh niệm gián đoạn, tâm không làm việc đúng mức, nên sau cơn hôn trầm tâm suy nghĩ lại sanh lên. Khi bạn thức dậy lúc bây giờ là hết rồi, hết ngủ rồi, thì tâm nó phải suy nghĩ à? Là bởi vì sao? Trong một cái thời gian rất là lâu, 5, 10, 15 phút thì theo người cái tâm của mình nó gián đoạn, nó không có làm việc một cách đúng mức, nó không có duy trì chánh niệm, thì bắt buộc nó phải suy nghĩ, không thể nào mà bạn muốn cách gì khác hơn được. Điều cần làm là khi đã thức dậy rồi, ngủ bây giờ thức dậy thấy tâm suy nghĩ, phải chánh niệm về tâm này rồi trở lại với những đề mục dễ hơn, ví dụ như hơi thở hay phòng xẹp, phải không? Đây là cái cách tập mà đa phần là mình làm không nổi. Quay nghe là đơn giản như vậy không? Bây giờ nó ngủ này, thôi xí xá đi, bỏ rồi coi như thua rồi, phải không? Bây giờ nó thức dậy, thức dậy thì tâm suy nghĩ, bây giờ biết tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở, biết tâm suy nghĩ trở lại hơi thở, mà mình làm có được đâu? Lúc bây giờ mình có cảm tưởng nó ngồi, trời ơi nó suy nghĩ quá trời là suy nghĩ rồi, mình chịu không nổi, mình đứng dậy, mình không thèm nữa. Đó là cái tâm lý chung là vậy đó. Vì vậy ông nhắc nhở bây giờ cố gắng đi, thức dậy rồi thấy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ rồi trở lại trong hơi thở, trở lại trong phòng xẹp, trở lại trong cảm giác. Do vì chánh niệm không được duy trì đúng mức, tâm yếu cho nên buồn ngủ mới tới. Như vậy thì bắt đầu trả lời bằng cái là khi ngủ và thức dậy, không? Bây giờ trả lời tại sao ngủ này? Tại ngủ là bởi vì mình không duy trì chánh niệm cho liên tục, tâm nó không có mạnh. Làm sao mà mình mới vô ngồi rồi mình là hành giả sơ cơ mà tâm mình nó chánh niệm liên tục, phải không? Nó chút nó chạy. Thì ông nói tại vì nó chạy như vậy tức là chánh niệm không liên tục, nó làm việc không đúng mức. Một lát nó ngủ dậy thì nó không chánh niệm. Vì vậy ngủ dậy sao có trớn đó, là tiếp tục nó suy nghĩ nó chạy tới chạy lui, tâm yếu nó ngủ nữa đó, nó cứ vòng cái đi quanh khúc rồi. Thì bây giờ đó bắt đầu cái chỗ ngủ thức dậy, mình nhớ duy trì chánh niệm trong tâm suy nghĩ, nhắc nhở mình nó là hiện tượng tự nhiên để quý vị nhớ, rồi nhớ trở lại trong hơi thở. Rồi nó có bao nhiêu rồi cứ cố gắng mà làm hoài như vậy thì cái chánh niệm của mình nó từ từ nó lên dần, rồi mình may ra mới vượt qua được cơn buồn ngủ. Và dĩ nhiên ôi trời ơi, nó mất rất là nhiều thời gian trong bây giờ. Sư biết cái chuyện này mà, sư là cái thiền sinh mà ngủ nhiều nhất rồi, nói thiệt mười mấy năm trời nó ngủ khò luôn, cho đến nỗi mà ngài thầy của sư nói, ngài nói trời ơi cái thằng Thí Dũng này nó ngồi sao mà nó cứ nghiêng hoài vậy đó, nghiêng cái đầu vậy này, ngủ mà làm sao nghiêng được, ước gì mà ngồi cho nó thẳng một chút, 75 độ thôi cũng được, 75% chứ cần 100% nữa, ngồi nó gục có vậy đó, nghiêng vậy gục mắc cỡ quá. Sư đi lấy kính quen cái gì để này, để cái tay vậy, khi mà nó gục thì nó đè vậy, đè đau đứng ư hay không lấy biết thức dậy. Vậy mà một lát cái nút kẹp đem dục vô nào ngay, tại vì đè đau quá cái tự nhiên nó tự động đem dục à. Ngủ mà nó muốn ngủ mà nó không, cái tâm lúc bây giờ nó không có muốn cái gì ngoài cái chuyện ngủ. À cái nút để đây đau vậy đó là cầm dục. Sư qua bên đường thiền của ngài Upandita sẽ chế cách khác để sư trị cái buồn ngủ. Sư nghe nói là buồn ngủ mà các vị nằm buồn ngủ, ngài Upandita nói đó. À, hồi xưa ở nhà quê mà tu mà buồn ngủ á, thiền ở trong các cái chùa ở nhà quê là có cái giếng, những miếng điện bự lắm, không biết quý vị bây giờ thấy chưa, trời ơi to bằng cái tấm thảm này đó, Ngài nói gác cái thanh gỗ qua rồi đó, bùng hút ra đó ngồi. Cục một cái nó té xuống chết luôn. Nhưng mà cái này mình thấy tập cái này là cái một sợ hãi thôi, chứ đâu có phải mình sợ quá cho nên mình không buồn ngủ. Mà cái này thì sư nói phương pháp này không tốt, làm cho cái tâm người ta sợ hãi thôi, vì sợ hãi cho đó mình ngủ không được. Mà cái này không có phải là cái phương thức giải quyết. Thật sư nghe nói như vậy sư cũng thích lắm, sư mới kiếm một cái giường đó. Mà cái giường đó sư nó có hai cái cây không à, cho nó không có cái gì rồi sư ngồi ngay mí cho sợ nó lỡ mà nó mình gục là nó rớt xuống dưới. Rồi cuối cùng nó cũng buồn ngủ. Bởi vì nó có hai cái cây chăn mùng vậy, sư lấy cái dây để treo này khoảng này. Ngay chính giữa sẽ có cái lông gà. Gà lông dịch thì sư gục, chót mũi. Ức lại, ngước lên. Nó làm đau quá giữa nội thức. Vậy mà một lát cách xa mà nó buồn ngủ quá, nó cầm lông gà dịch của nào ngay. Thức dậy thấy à. Đó, quý vị cười thì quý vị cười trên sự đau khổ của người khác à. Mà cái câu chuyện nó xảy ra là như vậy đó. Ôi mấy chục năm rồi sư vẫn không bao giờ mà sư quên những cái chuyện như thế này đó. Thành ra cái chuyện là đối trị với đau khôn cầm không phải là cái chuyện đơn giản đó, cái gì không? Mình tu tập rất là nhiều may ra à. Vì vậy cái gì đây à, mà do chánh niệm của bạn lúc đầu không có được duy trì một cách liên tục và đúng mức, vì vậy nên buồn ngủ mới tới. Và khi buồn ngủ nó tới thì bạn không có chánh niệm. Khi bạn không chánh niệm thì bạn thức dậy nó tiếp tục nó suy nghĩ. Nó tiếp tục nó suy nghĩ thì tâm nó không chánh niệm được, thì nó yếu, nó buồn ngủ. Và nó cứ như vậy mà nó sẽ tu. Hành giả hãy tự nhắc mình đang suy nghĩ hay đang chánh niệm. Khi suy trì chánh niệm tâm không suy nghĩ, ngược lại suy nghĩ thì không chánh niệm. Vậy thì bây giờ đó bạn nhớ đi, hễ mà nó thức dậy thì nhớ duy trì chánh niệm. Nhắc nhở mình hễ mà duy trì chánh niệm thì nó không suy nghĩ được, mà hãy suy nghĩ thì không duy trì chánh niệm. Cái câu gì đây, hễ mà có chánh niệm thì tâm không suy nghĩ, mà hễ mà suy nghĩ thì không chánh niệm được, thì thật sư mới nhắc nhở ra, nhất là các vị sư đi bác mà có tâm ái đó. Thầy thường nói rằng là sở dĩ mà bạn đi bác, hoặc giả là đi ra ngoài đường, mình đi kinh hành rồi vậy, rồi mình tiếp xúc, mình thấy mắt mình nó thấy cảnh sắc bên ngoài, thấy nhất là thấy người khác phá, tâm mình động ghê lắm. Thì ông nói lúc bây giờ là tại vì mình để cho cái tâm mình nó tự do, nó không có chánh niệm. Vì vậy khi mà mình nó nghĩ tới cái đó, mình phải nhắc mình liền, bây giờ mình có chánh niệm không này. Đây là một cái cách để ông nói, để mà thử, để mà xử lý nó. Khi mà nó đi lang thang như vậy là thế nào nó cũng bắt cái cảnh tầm bậy tầm bạ, và thế nào nó cũng suy nghĩ. Thì ông nói nhắc, nhớ là mình nhắc nhìn đó. Bây giờ là cái tâm của mình nó đang suy nghĩ về cái gì, chánh niệm có mặt hay không. Hễ mà chánh niệm có mặt là nó bắt đầu nó bớt rồi đó, còn không nữa là thôi nó miết mà nó chạy theo cái đối tượng đó. Tham ái mà đâu có phải là chuyện chơi. Chút xíu ra sư đọc một cái bài pháp, có một vị hỏi rằng là vấn đề mà tại sao không cho các sư đụng tay người nữ đó, trong này nói rất nhiều cái chuyện này. Bây giờ có một cái bài mà đây là một cái câu trả lời liên quan tới vấn đề hôn trầm, chỉ nói về hôn trầm thôi mà không nói về suy nghĩ. Thưa sư, xin sư chỉ cho con cách nào để đối trị với cơn buồn ngủ. Ngồi thiền con ưa ngủ gật. Đây là thật sự trả lời liên duyên về vấn đề hôn trầm mà thôi. Buồn ngủ có nghĩa là tâm bạn không làm việc đó. Cái này quý vị nghe rồi phải không? Tâm đó là không làm việc, tức là nó không chánh niệm, vì vậy buồn ngủ nó mới tới. Khi tâm không làm việc đúng mức nó sẽ ngủ. Khi tâm chánh niệm liên tục, tức bắt làm việc đúng mức, thì tâm không hôn trầm không thể nào tới được. Như vậy là muốn cho tâm tỉnh mà đừng có bị hôn trầm, thì khi mình ngồi mình nhớ, mình ráng làm sao mà duy trì chánh niệm cho liên tục. Cái là cái khó đối với hành giả mà mới tập rồi, thấy không? Vì vậy hễ mà tâm nó chánh niệm thì nó không thể nào ngủ, mà tâm nó duy trì chánh niệm thì nó không suy nghĩ và không có nghĩ tà tư duy. Thiếu hai pháp này lúc mà tâm đang hôn trầm là tinh tấn và trí tuệ. Có hai chuyện mà mình thiếu trong khi mà mình ngồi ngủ, đó là không có tinh tấn và không có trí tuệ. Hãy kiểm tra hai thiện pháp này lúc buồn ngủ đang có mặt. Làm sao cho trí tuệ có mặt, đó là tự nhắc nhở hay đặt câu hỏi như: tâm đang chánh niệm về cái gì đang xảy ra, mình ghi nhận được bao nhiêu đối tượng. Ông nói cái thứ nhất là mình không có tinh tấn. Tinh tấn này là mình để cho cái tâm của mình nó không có chịu làm việc một đúng mức. Và rồi đó, thiếu một cái thứ hai nữa là trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải là trí tuệ mà mình hiểu theo cái gì thông thường, mà dùng trạch pháp giác chi. Đại pháp cho gì là đặt câu hỏi, bây giờ mình gà cực như thế này, mình tỉnh thuốc đó, mình hỏi mình vậy cho nãy giờ mình có để ý gì không, tâm mình bây giờ nó như thế nào, nó có ghi nhận các đối tượng không. Ví dụ như chẳng hạn như trước giờ đó mình thấy cái tâm của mình nó để ý tới tiếng động, rồi tiếng đồng hồ, rồi tiếng gà gáy, là tiếng gì đó không biết, bây giờ mình nhắc mình có nghe lại cái tiếng động đó không. Đặt những câu hỏi như cái gì đang xảy ra, mình ghi nhận được mấy đối tượng nào đây, đối tượng nào thì trước giờ mình nghĩ, bây giờ mình có nhận ra được không. Hành giả trong trường hợp ấy có thể mở mắt ra và tiếp tục nhắc bằng cách đặt những câu hỏi như tôi vừa mới nói, nhắc nhở giúp tâm chúng ta tiếp tục chánh niệm liên tục, tâm sẽ sáng ra. Đặt câu hỏi, cái này gọi là trạch pháp giác chi đấy, gọi là trí tuệ. Như vậy là khi mà mình ngủ chẳng hạn, mình thức dậy thì mình nhớ, mình dùng trạch pháp giác chi để mình nhắc nhở cái tâm của mình, qua thử nó có chánh niệm hay không, chánh niệm bao nhiêu đối tượng, vị nào tập hơi thở, qua thử hơi thở vô hơi thở ra có sự khác biệt không. Cái câu hỏi không phải để con có câu trả lời, mà cái câu hỏi là để giúp cho mình cái chánh niệm của nó làm cho cái chánh niệm của mình nó tăng thêm. Thưa sư, năm ngoái đó quý vị, một vị hỏi kinh hành thì tâm chánh niệm tỉnh thức nhiều hơn là lúc ngồi hay bị ngủ gật, thưa sư làm sao để tỉnh táo hơn, ít hôn trầm hơn. Tôi nhắc như hồi nãy, đó là mở mắt ra lúc ngồi. Hồi nãy thì thực sự con nói rồi, mở mắt ra trong khi bạn ngồi buồn ngủ, mở mắt ra, mắt mở ánh sáng vào giúp tâm tỉnh hơn. Một điều khác nữa là phải làm sao cho tâm trở nên năng động hơn hay làm việc nhiều hơn. Như vậy thì mình thấy nguyên tắc là tâm không làm việc, bây giờ bắt nó làm việc nhiều hơn, bắt nó chánh niệm nhiều hơn. Khi ngồi tâm dễ yên xuống nên phải bắt tâm hay biết hay chánh niệm nhiều thêm bằng cách đặt những câu hỏi như tâm đang hay biết gì, tâm ghi nhận bao nhiêu đối tượng, tiếng động có nghe không, hơi thở có biết không, phòng xẹp vân vân và vân vân, tùy theo mỗi vị. Ông nó càng đặt câu hỏi càng nhiều càng tốt, và hễ mà đặt câu hỏi như vậy thì tâm nó bắt buộc nó phải để ý, và tâm để ý thì tâm nó có duy trì chánh niệm, tâm duy trì chánh niệm thì hy vọng nó giải quyết được cái cơn buồn ngủ. Bây giờ hồi nãy mình nói về tâm tham, bây giờ có một vị hỏi là thưa sư, sư dạy là khi mình muốn một cái điều gì dù rất nhỏ nhặt cũng gọi là tham, nhưng nếu con muốn đi hành thiền hay cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bố thí hay đi làm từ thiện, có phải là tham không? Bây giờ tham thì nói chuyện mà tham ăn, tham uống hay là tham tiền, tham bạc rồi vậy đó, mà bây giờ tham cũng tốt mà. Muốn đi hành thiền, cái muốn là muốn đúng này, rồi muốn đi làm từ thiện, như vậy thì có phải là tham không? Thì thực sự trả lời, nếu có ai ngăn chặn không cho mình làm những điều trên, mình bực bội khó chịu, đấy, tham tham đấy. Ví dụ mình rất là muốn đi hành thiền, hoặc giả là mình muốn người bạn bè thân bằng quyến thuộc của mình đi hành thiền, mà vì một lý do đó họ đi không được, hoặc giả là mình đi không được mà mình bực bội mình khó chịu, thì cái đầu cái muốn đầu là không có gì hết trơn, mà cái tới bây giờ đó là mình đang bực bội khó chịu, vậy là cái này là tham rồi. Như vậy là cái muốn này là muốn mình tâm tham rồi. Hành giả muốn đi hành thiền mà ai đó ngăn không cho mình đi, mình nổi sân, cái đó là tham. Tôi nhớ một câu chuyện xảy ra ở trường thiền Hồ Anh Ca. Một hành giả nam tới tập thiền và rất thích tụng kinh mỗi buổi sáng trước khi thiền. Vì không được làm điều này, vì quy luật trường thiền ấn định ở bên đó người ta không cho tụng kinh. Vì vậy vị này tụng rất là nhỏ, nhưng mà cuối cùng tụng cũng được là vì dậy trễ. Có một lần dậy trễ rồi tụng không được, đoạn đã bực bội khó chịu suốt cả ngày. Đó, thì quý vị thấy tụng kinh, muốn tụng kinh là cái chuyện tốt. Cái khi mình ngồi thiền mình tụng kinh mà ta cho cái chuyện là tốt, không sao hết. Mà vì trường thiền không cho phép, do đó mình phải tụng nhỏ thôi. Nhưng mà đó là không được là vì ngủ dậy trễ, do đó mình tức bực suốt ngày. Như vậy là ông nói cái này là tâm tham. Tụng kinh là chuyện tốt, phải vậy không? Mà không tụng không được, mình nổi sân, cái này là tâm tham. Vì vậy khi mà thiền sư giảng tới ngang đó thì sư hỏi cái vị hành giả có hiểu không? Thì nhiều vị trả lời dạ khó hiểu quá. Thì thiền sư mới nói như thế này: thôi tôi khuyên các vị nên tập quan sát tâm đi, quan sát tâm hoài, khi thấy được tâm mình sẽ nhận ra được tham nhờ những tính chất đặc biệt của nó. Ví dụ khi mà mình thấy mình cho cái gì mình cho một cách bình thường á, tâm của mình nó yên ổn, tâm mình nó thoải mái, cái này là mình cho là vì thương tưởng tới người khác này. Khi tâm mình nó chấn động quá, mình cho mà cái tâm mình nó chấn động quá thì ông mới coi chừng đó, cái này là tâm tham hay là mình mong đợi cái gì nó cái người mình cho. muốn họ đền đáp cho mình hay là muốn họ làm cái gì đó để mà thỏa mãn cái chuyện mình cho, thì ông nói cái này là tâm tham đó. Vì vậy bạn không hành thiền sao bạn thấy được? Năm sư nhớ năm nào đó có một vị Bình Tăng trình một cái câu trình pháp rất là hay, để khi nào có dịp sư lấy cái bài pháp để đọc lại quý vị nghe. Trong vài tháng nữa rồi quý vị sẽ thấy này, ở đây người ta tổ chức một cái buổi từ thiện, người ta phát quà cho mấy cái người ở trong làng. Sư biết cái vị nào ở đây 70 ngày có gặp không, gần như là cái mùa sinh nhật của ngài Hòa Thượng rằm tháng 9 là phải, tháng 9 Tây á, mà ngày rằm 16 âm lịch. Dạ, năm Tây tháng 9 hả? Nếu mà quý vị nào còn ở đây là quý vị sẽ thấy họ tổ chức phát quà cho trong cả nguyên dân ở trong làng này. Năm ngoái thì thấy có thêm thành phần tới nhận nữa là các sư cô á, các sư các ni ở xung quanh cái chùa nó nghèo quá tới nhận. Trở lại thì trong khi mà phát quà như vậy thì năm ngoái là năm trước đó, sư không biết năm nào đó, thì một sư nói rằng người Việt Nam cũng có một cái dân hàng phát sách cho dân làng. Phát sách là phát cái gì nó không biết đó, thì sư này nói rằng là con đứng phía sau mà, nếu phía sau con coi thì các cô ấy, mà phát sách cho người ta tới thì mình cho đó. Thì ông nói lúc đầu tâm con rất là hoan hỷ, con hoan hỷ ghê lắm, con nghĩ rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt này để cho mình làm từ thiện này, vui vẻ hoan hỷ lắm. Nhưng mà tại sao buổi tối con ngủ không được, tâm chấn động quá chịu ngủ không được, tâm thích tương tốt mà tại sao ngủ không được? Thì sư nói khi bạn mà nghĩ rằng cái chuyện này là tốt, là thiện, là đúng, là mình có tâm từ tâm bi, là tâm từ tâm bi, là tâm thiện mà tại sao ngủ không được? Như vậy là phải có cái gì nó sai trái trong này. Thành ra cái bài này là dài lắm. Và cuối cùng đó, cái vị này thật ra là lúc đầu là có tâm từ tâm bi thật, thích thật, nhưng mà một lát cái tâm nó chuyển, nó đổi qua nó suy nghĩ. Vì nó suy nghĩ cho nó chấn động. Thành ra quý vị thấy không, mình làm cái chuyện gì là chuyện thiện hết trơn à. Bắt đầu là tâm của mình nó rất là thiện, nhưng mà từ từ bị phiền não chuyển, kéo mình, đuổi mình, chạy qua hồi nào hay hóa ra tâm tham tâm sân không. Một vị sư khác, sư này đó lớn hạ lắm rồi, năm 2007 là 2008 sư qua đây. Rồi sư đi bác, sư thấy ở ngoài 2006 hay 2007 gì sư quên rồi, cũng lâu lắm rồi ha, cũng cả chục năm rồi. Cho thì sư đi bác ra ngoài làng á, sư thấy có một cái gia đình đó nghèo quá là nghèo đi, rồi cái nhà nó muốn sập nữa. Sư đi ngang, đi bác đi ngang ngoài, sư thấy trời ơi tội nghiệp, có nhà cửa gì đâu mà thấy nghèo nàn, rồi bây giờ nó muốn sập nữa, có cách gì mình giúp được không? Thì sau khi mà sư đi như vậy, sư suy nghĩ như vậy thì sư nói ôi thôi, mình là người tu hành mà, qua đây là mục đích của mình là qua hành thiền, mà tiền bạc đâu có đâu mà giúp, mà bây giờ giúp ai, mình không có mà mình kêu quả chưa chắc người ta đã cho, thì thôi kệ nó, mỗi chúng sanh nó có cái biệt nghiệp của nó, đó là tập về tâm xả đó, thôi mỗi chúng sanh nó có biệt nghiệp, mình nhắc mình vậy rồi mình đi vậy. Thì sư nói cái câu chuyện nó yên ổn được có chừng có vài ngày à. Bữa sau cũng đi ngang cái nhà nữa, ông mới thấy ở trong nó có cái thằng nhỏ nó nằm, bé nó nằm ở trong phòng nhỏ, thì bắt đầu tâm nó suy nghĩ trời ơi cái nhà thì đã muốn sập rồi, giông gió nó tới kiểu này nó sập chết, mà thằng nhỏ nó nằm trong người nữa, cha mẹ nó đi đâu, chắc là đi làm đi lượn rồi, thôi mà để nhỏ nằm trong, lỡ nó chết làm sao, trời ơi nó sập cái lại chết à. Suy nghĩ rồi ô vào tâm, cái tâm bắt đầu chấn động rồi, rồi mới đi về chùa nói về chia sẻ với các vị khác, rồi mới hỏi là có cách nào mình đi kêu gọi trong nhóm mình thôi Việt Nam á, để mà chỉ để góp lại tiền được mà cho cái gia đình đó. Ra là bị các sư khác tập phản bác liền, ông lo tù quá để bà xạo còn đi rồi làm phước một đức rồi tiền đâu có được vậy, hóa quá chừng chừng tu là làm phước như thế này là thiếu trí tuệ, ôi sư này bực bội quá chừng, khó chịu quá rồi mà thì thôi. Thì sư nói là sư cũng bỏ qua, sư biết là tất cả mọi người đều giống nhau hết, là ai cũng ai có tiền bao nhiêu. Cuối cùng sư nói, sư ngồi thiền, sư nhớ lại cái câu chuyện. Sư nói rằng, sư hỏi thiền sư vậy đó, vậy chứ mình làm như vậy là mình làm với tâm từ tâm bi phải không? Thì sư nói, đúng rồi, phải làm tâm từ tâm bi mới lúc đầu thôi. Tâm từ tâm bi lúc đầu có, là tại vì sao là khi mà sư đi ngang đó, sư thấy người ta nghèo khổ tâm từ tâm bi, nhưng mà tâm sư về sư suy nghĩ, tâm suy nghĩ đến nỗi mà chấn động, mà sư ngồi thiền không được, sư mới đi theo, sư mới đi ra ngoài, sư kiếm người này người kia, sư xin tiền xin bạc rồi giấy, thế không, sư mới bị người ta cử. Như vậy thì lúc đầu là có tâm từ tâm bi, nhưng bắt đầu đã lái qua chỗ khác, tâm mình suy nghĩ phiền não chen vô, làm cho cái tâm bất thiện nó tới. Vì vậy là cái ông nói dạ đâu con có giận hờn gì được ai đâu, con chỉ ngồi con chỉ nhớ tới cái chuyện mà thằng nhỏ nó nằm ở trong cái nhà rồi con tâm con chấn động. Chấn động này là tâm sân rồi đấy. Mình tâm của mình không có yên ổn, không có bình yên, không có an ổn, mà khi mà mình nghĩ tới câu chuyện đó mà như vậy tức là tâm sân rồi đấy. Vì vậy cứ thế à, mình là người phàm, làm lúc đầu cái gì nó cũng thiện hết trơn, và cuối cùng mới chuyển qua hồi nào đó phiền não nó lái lát nó qua toàn tâm ác không, tâm phiền não không. Sẵn đó thì thiền sư mới nói rằng là ở trong có một thời kỳ mà có một vị ở bên Bắc Tông đó, ngài Pháp Hiền đi thỉnh kinh ở bên Ấn Độ đó. Không phải là Huyền Trang mà ngài cái là Pháp Hiền là Pháp Hiển gì đó, đi thỉnh kinh bên Ấn Độ đó. Rồi trong cái đoạn đi đó là ngài ngoài gì đây ngài Pháp Hiển đi là có thêm hai ba vị đi theo nữa, đi trong nguyên một cái đoàn mà đi thỉnh kinh, mà từ Ấn Độ đi qua bên từ bên Trung Quốc qua Ấn Độ thỉnh kinh đó, thì đi trong cái nhóm mà đi đó là có một sư là biết chữa bệnh, là thầy thuốc, sư chữa bệnh rất là giỏi. Rồi cái câu chuyện là xảy ra như thế nào chắc là quý vị biết cái phần kết rồi ha, cũng là tại đó lúc đầu là vậy mà rồi cuối cùng tâm cao, quý vị hiểu không, nghe chưa, nghe chuyện này chưa? Có rồi mà, bữa trước có ăn lần mà. Chưa hả? Trời ơi, họ hỏi là nó chưa không à. Cái ông đi tới cái chỗ đó, ông thấy người ta nghèo quá. Trong cái làng đó nó nghèo quá rồi. Mà trong cái nhà đó có một cái bà là gì đây, bà bị một cái bệnh rất là nan y, mà sư là thầy thuốc nữa. Thành ra sư thưa với ngài Pháp Hiển cho đoàn ở lại một thời gian lâu lâu để mình chữa bệnh cho bà này. Thì chữa bệnh nó lành nhưng mà nó mất thì giờ. Nó mất thì giờ, nó kéo dài hoài. Rồi cái ngài Pháp Hiển mới nói không được, đoàn phải có cái bổn phận rất là linh thiêng là phải đi qua bên Ấn Độ để mới thỉnh kinh, chứ không thể chần chờ nằm ở đây được hoài. Thì cuối cùng sư mới nói rằng là nếu như mà đoàn đi đó thì sư phải ở lại để chữa cho xong cái bệnh này, có tội nghiệp quá, bà này nghèo khổ quá. Thì đây là một cái sự hy sinh rất là cao cả. Nhưng mà sư ở đó rồi sư chữa bệnh xong rồi bà kia chắc lành rồi, cuối cùng sư lấy làm vợ luôn. Đấy. Thì lúc đầu là tâm từ tâm bi mà cuối cùng tâm ái nó nhảy vô. Vì vậy tâm của chúng sanh là tâm phàm, cái gì lúc đầu cũng tốt hết trơn á, mà mình không có duy trì chánh niệm, mình không để ý thì nó chuyển qua từ qua tâm sâu. Vì vậy tôi khuyên các bạn nên tập quan sát tâm hoài đi. Khi thấy được tâm, bạn sẽ nhận ra được tham nhờ tính chất đặc biệt của nó. Tham có đặc tính của nó, sân có đặc tính của nó. Nhưng cái này đòi hỏi bạn phải tập lâu đó bạn mới làm được. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói một cách tóm tắt, khi hành giả muốn làm một điều gì mà điều đó là thiện, nhưng bị ai hay cái gì cản trở không cho mình làm, tâm chúng ta bực bội, đó là tham. Thế không biết thấy tâm phiền não, nó buồn, nó bực, nó khó chịu là có cái chuyện không ổn rồi. Nhớ như vậy, bất cứ mình làm một cái gì, dù đó là cái chuyện phước thiện chăng nữa, mà tâm mình sao thấy không yên, không ổn, tâm chấn động quá, là cái này là tâm tham, tâm sân, cái phiền não rồi đây. Và sư có kể một cái câu chuyện, sư thì nói, lúc ông mới tu, ông ở trong nhà bếp, ở trong chùa cũ, ông thấy có một cái bà, mà bà vô, bà làm khước, bà vái cái nồi, bà khóc. Thì hỏi tại sao như vậy thì mà nói là bà cầu nguyện làm cái sao mà cho đủ đồ ăn cho bà, sợ thiếu quá, vì cái người mà giao đồ ăn không biết đi mà đi xe đạp sao nó té làm cái thùng bún thùng mì là gì nó rớt rồi, thành ra bây giờ sợ thiếu. Thì thực sự này nói rằng là cô đi làm phước, tâm cô đáng lẽ phải vui vẻ với sự phước đức, cái chuyện mà nó xảy ra như vậy là nhân duyên nghiệp lực của nó, rồi bây giờ tâm mình chấn động, mình đau khổ quá, mình mất hết cái phước của mình. Đừng có buồn, đừng có phiền gì hết trơn á. Mình làm hết sức của mình mà. Mình đã bỏ tiền rất là đầy đủ mình làm rồi, nhưng mà có những cái sự cố nó xảy ra một phút chót thì nó bắt buộc phải như vậy, thì phải chấp nhận về thôi. Đừng có buồn, đừng có khổ. Buồn mình khổ, mình làm bẻ cái phút của mình. Có một 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 cô đó cũng là một vị cư sĩ ở ngoài Bắc à, có một năm đi qua bên này tu tập rồi có dẫn thêm một cái người chồng nữa đó, thì mà anh này thì không tập thiền, anh này qua đây thì cứ đi lang thang thì cầm thêm một đống báo tuổi trẻ là cái gì đó pháp luật đồ gì đọc, đọc quá trời quá đất à. Sư thì sư không biết báo Việt Nam mà sư dọn cũng đọc, cứ thấy đọc hoài thì cũng nhớ nữa, không kẹp hai tờ báo đi vòng vòng đọc xong rồi đi tăng dốc nói chuyện. Sau thì mấy người kia nói, mấy người kia mới than với cô nói sao khi ông kia ông chồng tu đi. Cô nói ông chồng tôi là khó nói lắm, một cái người mà gì đây đi qua tới năm đây rồi mà không ý thức rằng là mình qua bên này phải hành thiền, mình qua bên này mình có bạn bè, có bạn đạo, mình có thầy, có sư thông dịch mà không có chịu lo tu tập thì cái người này là nói không có được. Cô nói vậy. Rồi tới phiên sư hỏi ông chồng, tôi nói bà vợ ông nói vậy có đúng không? Bà nói, ông nói tôi đâu có muốn qua đây tu hành thiền đâu, không có, tôi không muốn. Thì tại sao mà anh qua đây? Vì tôi không đi theo bà bỏ tôi sao? Tức là sợ bà bỏ, ông đi theo bà. Có vậy thôi, chứ không phải là thật sự là ông muốn tu. Ông nói vậy. Ông nói, cái cuộc đời của tôi chỉ muốn bà vợ bình thường với tất cả mọi người. Lo cho chồng, cho con, lo tề gia, nội trợ, rồi vậy. Chứ tôi đâu có muốn một cái bà vợ mà bắt đạp bỏ tôi đầu hồn. Làm thánh nhân không? Tôi muốn bà bình thường với tất cả mọi người thôi. Nhưng mà vì cái nhân duyên của bà tu tập, thành ra phải chịu thôi, chứ không biết làm sao. Thành ra phải đi theo như vậy đặng mà kêu mừng là cho bà vui. Rồi cái cuối cùng rồi, đâu tu mà ép là sao tôi cho tu được, thấy không? Cái cô này đó, cô bắt đầu có khi mà cô định pháp, cô nó cũng bực mình, cô sân hận với ông chồng vậy lắm. Thật sự nói cái này là không đúng rồi này. Mình tu thì đồng ý rồi. Cái chuyện tu là ai cũng nói là đúng, nhưng mà mình sân hận, mình bực bội là trật rồi này. Tại vì mình đâu có hiểu cái nhân duyên của người ta như thế nào mà mình bắt buộc người ta tu như vậy không? Và cái chuyện mà mình nói rằng là mình tu hành và mình muốn khác người khác, tu cái chuyện đó đúng, nhưng mà mình sân hận bực bội là không đắc rồi. Và thiền sư còn nhắc nữa, nói rằng là quý vị là cái người biết qua Phật pháp, rồi quý vị biết hành thiền, quý vị mà bỏ công ăn việc làm, quý vị qua đây, quý vị ở 10 ngày nửa tháng, 2-3 tháng quý vị tu hành, quý vị thấy quý vị thánh thiện quá, và quý vị thấy các người khác không tu thì quý vị bực bội khó chịu. Nhưng mà các vị mà thánh nhân á, các vị mà đắc đạo quả, cho dù mình cái gì chăng nữa, các ngài dòm mình thì cũng thấy mình như cái lũ điên, chứ chưa được cái gì đâu. Tại sao mà điên? Là tại vì ngài, các ngài thấy rằng người phàm á, tâm nó phiền não quá đi. Điên là vì quá phiền não, quá tham, quá sân, si mê nữa. Vì vậy cho dù mình có nói rằng là mình hay, mình giỏi, thì mình phải nhắc nhở mình rằng là mình cũng chưa có gì hết trơn, cái đó mình tu thêm nữa, cho các vị thánh nhân vẫn còn kêu mình là bị điên đấy. Thiền sư còn nói rằng là quý vị nhớ là tất cả đều ai cũng điên hết trơn, quý vị điên mà tôi cũng điên nữa chứ không phải không đâu. Tức là chưa phải ai là thánh nhân hết. Và cái bài pháp khác nữa là thấy quý vị trình pháp rất là nhiều, vì vậy sư đọc một cái vài lời mà thiền sư giải thích liên quan tới vấn đề này. Và đây là một cái chuyện mà gì đây mỗi năm trong có thể là vài tuần hay vài tháng nữa có người trình vấn đề này, thì bây giờ quý vị nghe những cái vị trình pháp mà trước những năm trước các vị ta trình như thế nào liên quan tới vấn đề trình pháp này. Thưa sư, con ngồi thiền, con tâm cũng ưa suy nghĩ về chuyện trình pháp, tâm ưa đưa ra ý kiến vấn đề để trình pháp, xem có gì đặc biệt để viết hay không. Sau một hồi tâm mệt mỏi, mặt nhăn nhó, mắt chớp, con phải quay trở lại đề mục hành thiền, nhưng chỉ được một lát tâm lại tiếp tục suy nghĩ nữa. Thì sư nói suy nghĩ phải trình pháp thế nào, trong này là có tâm tham ở đây, để quý vị thấy không? Trình pháp là cái chuyện thiện mà, mình tu tập như thế nào trình cho thiền sư nghe. Mà ông thiền sư cũng nói hễ mà mình muốn trình pháp thì phải trình pháp như thế nào, trong này là có tâm tham. Không cần phải suy nghĩ trước cách trình pháp, mà khi tới gần tới giờ trình pháp, tức là còn thêm một vài ba tiếng đồng hồ nữa, nhớ lại những gì trình cái đó, vì hành giả mới tu tập chưa có nhiều kinh nghiệm lúc trình. Khi có tác ý muốn làm gì, phải xem xét trạng thái tâm lúc đó thế nào trước khi quyết định làm. Hành giả nhớ luôn luôn kiểm tra tại sao mình muốn thiền, tại sao mình muốn định pháp, tại sao mình muốn cái này cái kia. Thì quý vị thấy không? Cũng đang quá về tâm tham đấy. Thưa sư, con năm này năm 2010 có một vị trình và nói: dạ, tại thiền viện này con hiểu trình pháp là một phần của chương trình và thiền tập. Nhưng khi trình pháp, nếu viết cái gì sai thì hội chúng cười ầm. Đây là cái tâm lý chung. Thế mà nói cái gì tức cười quá, người ta cười ầm lên trời. Thành ra nghĩ là sai nhưng mà thật ra đâu có phải sai, phải không? Mình trình pháp, đôi khi mình trình mình nói mộc mạc quá, người ta nghe người ta tức cười, ta cười vậy thôi à, chứ không có cái gì sai hết trơn á. Mà cái vị này là nghĩ rằng, nhưng khi trình pháp viết cái gì sai thì hội chúng cười ầm lên. Ngược lại, mình viết cái gì cho hay, nghe cho ngon, không ai cười, nhưng mà không phải kinh nghiệm của mình. Như vậy là nó kẹt, thấy không? Mình suy nghĩ cái gì đó mình viết ra hay lắm, mình trình không ai cười hết, bởi vì có ai dám hiểu cái gì đâu mà cười. Mà hóa ra là không phải là của mình, chép của người ta không. Mình lấy trong kinh, trong sách đó là mình lấy kinh nghiệm của người này người kia, là có nhiều vị còn lấy trong quay là 16 tuần tuổi ra chép đưa cho thiền sư này nữa để trình pháp. Cái vậy đó. Nhưng mà ông dòm chứ không biết liền à. Vì vậy bây giờ tâm con nó nói phải viết một cái gì của mình kinh nghiệm. Nhưng phải viết thật hay để đối chúng đừng cười. Cái này là cái khó đó, thấy không? Thế mà viết tào lao thì người ta cười, mắc cỡ. Mà viết cho hay, cho đúng, không ai cười, nhưng mà có đâu phải của mình chép của người ta không à. Vậy thì bây giờ phải viết một cái gì mà mình kinh nghiệm mà phải viết cho hay để hội chúng đừng cười. Nghĩ vậy thì con thấy trời ơi đầy cái tâm tham mà ngã mạng. Ngồi nghĩ cho đã rồi cuối cùng nói ôi ta còn tâm tham không, tâm tham, tâm ngã mạng không à. Thiền sư trả lời: nhớ trình thì trình ngắn gọn, đơn giản và phải thật sự là kinh nghiệm của mình. Các vị thấy không? Đây là những cái đức tính mà mình rất là cần trong khi mình trình pháp. Thì khi một cái bài trình pháp mình nhớ, đó như sư thường nói đó, quý vị để cái ngày hôm nay quý vị đúng trình, đúng là ngày hôm nay thôi. Tất cả những cái kinh nghiệm gì mà liên quan tới ngày hôm nay quý vị có thể đem vô, quý vị nói đó, hôm nay thì trình như vậy, kinh nghiệm như vậy, nhưng mà những cái ngày trước à, thấy như vậy đó. Thì cái này nó đòi hỏi mình một cái sự động não trong này để mình làm việc này, rồi mình giúp cho cái người mình dịch họ đỡ nữa. Còn mình ngồi mình viết lê thê lang thang á, người ta mất rất là nhiều thời giờ ta đọc, và cuối cùng đôi khi người ta cũng hiểu mình nói cái gì nữa. Đó là cái sự lợi lạc của mình đó. Vậy thì bây giờ đã sư đề nghị quý vị kinh nghiệm rất là nhiều, quý vị cái ngày trình pháp quý vị rút lại những cái gì mà quý vị cần biết là cần để trình, rồi quý vị viết lại tóm tắt. Vì vậy ông nói ngắn gọn, đơn giản và phải là thật sự do mình kinh nghiệm, chứ đừng có đi chép của người ta. Hành giả nhớ phải chân thật trong lúc trình kinh nghiệm của mình. Cái gì mình trình dù xấu, có xấu gì chăng nữa, quý vị có nói là quý vị ngồi đó, quý vị ngủ, là quý vị ngồi đó, quý vị không tu, quý vị nghĩ tầm bậy tầm bạ, là xấu chứ gì? Không thành vấn đề. Nhờ đó tôi biết quý vị trúng chỗ nào, quý vị trật chỗ nào để giúp quý vị, hướng dẫn cho quý vị. Thấy không? Vậy thì những cái gì mà mình nói rằng là mình trình sai, hủ chúng cười, là đó là mình nói thôi. Chứ còn thiền sư thấy mình làm như vậy, thiền sư nói à như vậy thì cái này là không đúng này, bây giờ phải sửa lại này, phải làm lại sao cho đúng. Ông nói mình để ý gì người ta cười không cười. Vấn đề tới đây là mình tu tập này, mình tập mình tới ngang đó mình kẹt, mình làm không được, hay là mình làm sai. Bây giờ ông giúp mình đi giải quyết vấn đề, đây là cái sự tu tập, cái tương lai của mình mà. Mình lý chi tới cái chuyện người ta cười hay không cười, hãy trình cho chân thật những cái gì mình kinh nghiệm. Xấu cũng trình, tốt cũng trình. Ông nói vậy, cái xấu cái tốt đó là người ta nói thôi, còn đối với tôi không thành vấn đề. Chính là quý vị trình cái xấu của quý vị, tôi mới hiểu rằng là quý vị tu như thế nào và tôi bị giúp cho quý vị. Gì đó nữa, hay viết cho hay và cho đúng để hội chúng đừng cười chế nhạo, đó là tham và ngã mạn. Nói cái này rất là đúng, hãy trình bày kinh nghiệm thật sự của chính mình, đừng lý tới hội chúng vì cười hay khóc. Vì cười hay khóc là chuyện của thế gian, điều quan trọng là bạn có biết sự thực tập hay sự hiểu biết của mình có đúng không. Điều quan trọng là chúng ta cần hiểu này, trình cho thiền sư biết là tôi hiểu như vậy đó, không biết có đúng không, sự thực tập như vậy có đúng không. Còn đừng lý tới cái chuyện cười khóc của thế gian, cái đó là cái bệnh của thế gian, đừng lý tới cái chuyện qua. Mình lo cái phần của mình là cái sự tu tập của mình. Bổn phận của hành giả khi đến tập thiền, đây một vị khác cũng trình pháp, cũng nói về vấn đề trình pháp. Tập thiền ở đây là trình cho thiền sư những kinh nghiệm tu tập của mình. Tuy nhiên thấy không cần thiết vì mỗi lần đọc lại những gì đã trình thì thấy quá đơn giản, sao mình cứ hỏi chuyện sư hoài vậy? Vì vậy cái chính là tu chứ không phải là trình pháp. Theo ý của con á, sư này nói theo ý của con là phải trình đi, trình chi mất công lắm, trình được cứ trình tới trình lui, cứ nói cái bao nhiêu đó thôi. Và có nhiều vị thì nói rằng như khác trình đó tôi đã nghe rồi, đâu cần gì trình nữa đó. Nếu thấy không cần phải thì phải trình, chỉ khi nào gặp khó khăn hay những điều nghi ngờ trong pháp hành thì bạn nên gặp thiền sư để làm sáng tỏ những điều nghi nan khó khăn ngõ bí. Như vậy thì nếu bạn nghĩ rằng không cần trình á, không cần trình khỏi trình, nói gì khi nào bạn gặp khó khăn, bạn gặp cái chuyện gì mà bạn nghi ngờ thì bạn tới đây bạn gặp tôi thì tôi giúp cho các bạn một tay. Tuy nhiên khi trình bạn chỉ cần nói cho tôi biết bạn kinh nghiệm cái gì, biết gì, cho tôi có đòi quý vị cái gì đâu. Như vậy thì bạn không cần phải nghi nan là nghi ngờ gì trơn nữa, là bạn kinh nghiệm cái gì bạn cứ việc nói, không sao cả. Đây là cái sự tu tập của mình mà. Hành giả vì mới tập không nhìn rõ hết ngoại góc cạnh của vấn đề, cho nên bạn thấy cần cái sự giúp đỡ của thiền sư, vì đây là những người gì đây có cái khả năng và kinh nghiệm dạy dỗ. Đôi khi quý vị nhìn tu tập quý vị trình một cái kinh nghiệm như vậy, quý vị nghĩ rằng cái kinh nghiệm này tất cả mọi người đều thấy rồi, đâu cần chỉ trình nữa. Nhưng mà ông nói không đâu. Quý vị thấy là quý vị thấy một cái khía cạnh không? Còn khi mà quý vị trình, tôi là cái người dạy thiền, tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm tu tập mà có kinh nghiệm mà dạy dỗ nữa, cái nhìn của tôi nó rộng rãi hơn, tôi sẽ chỉ cho quý vị những cái góc cạnh khác mà nhìn cái vấn đề này. Hành giả mới tu tập không nhìn rõ hết mọi góc cạnh của vấn đề, nếu thấy cần giúp đỡ để mở rộng tầm, vì vậy cần thầy giúp đỡ để mở rộng tầm quan sát của học trò. Nói cho tôi nghe quý vị tập như thế nào, quý vị đi như thế nào, quý vị ngồi như thế nào, sinh hoạt hàng ngày quý vị có giữ chánh niệm hay không, tôi sẽ hiểu bạn tập có đúng không và còn gì có sai trái để hướng dẫn thầy. Tôi để ý các hành giả Tây Phương, là cái nhóm mà nói tiếng Anh nè, không phải năm này đâu mà không biết năm nào đó, năm 2010 là phải này. Tôi để ý các hành giả Tây Phương lúc trình thường nói hết và nói một cách rất là chân thật những kinh nghiệm tu tập của họ, rồi khi mà trình pháp xong rồi họ ngồi đó, họ ngồi yên, họ chờ tôi coi thì tôi nói cái gì. Đối với các vị này, lời hướng dẫn thêm của tôi rất cần, nên họ cứ làm thinh chờ hoài để nghe. Họ rất mong tôi chỉ thêm sau khi trình pháp. Những vị này rất khéo, họ biết lợi dụng tối đa những lần gặp gỡ giữa tôi và họ để học hỏi thêm, rút tỉa thêm những phần thông tin cần cho pháp hành của chính họ. Ông nói họ trình rất là chân thật. Có một cái cô đó, ông nói tôi cũng ngạc nhiên đó. Cô tới cô trình, cô nói tôi ngồi tôi chỉ toàn trần ái không. Tôi cứ mong đi gặp mấy cái người mà khác phái để mà tôi làm tình, có tình bời. Thì sư nói, được. Thì sư nhắc. Đó là những hiện tượng tự nhiên, giống như nhắc mình vậy đó. Xem nó hiện tượng tự nhiên, quan sát đi, giữ cái tâm thư giãn. Đừng có sợ. Ông nói, tôi cũng ngạc nhiên vì cái sự chân thật của cô này. Nhưng mà đó đó, thấy không? Họ kinh nghiệm cái gì họ tin. Thì quý vị thấy là xấu phải không? Quý vị cho là không đúng, nhưng mà thật ra cái này rất là quý. Cái này mình trình thật cái tâm của mình. Được nhiều vị sợ quá, bất cỡ quá, không dám trình trước hội chúng, thì mình trình riêng cũng được, chứ không có sao hết trơn. Thì mà quý vị thấy phiền não là phiền não, chứ có gì đâu trình, mình có che có giấu gì nó cũng bao nhiêu cũng phiền não thôi à, có vậy không? Đó. Mà sư thấy cái vấn đề trình pháp nó rất là tế nhị. Những cái năm mà sư đi tu tập, sư cũng vậy à. Sư trình hễ mà cái gì tốt tốt là sư muốn mọi người nghe, mà cái gì xấu xấu là sư trình mình, là sư không dám ai nghe hết trơn. Đó, cái này là tự ái rất là nhiều, cái này là bản ngã rất là nhiều. Rất là nhiều năm rồi mình thấy à. Rồi đó, lúc mà sư mới tập với thầy này đó, là ở bên chùa cũ á, là có hai thầy trò không thôi. Rồi ông tới, 12 giờ trưa là ông tới à. Tới đúng giờ là ông cứ bắt cái gì cũng bắt phải trình hết trơn. À, có cái gì, không có cái gì, mình cũng phải ráng mình nhớ nói cái gì để mình trình pháp. Mà cái kỳ cục á, là có mặt ông đó, ngồi đó cả tiếng đồng hồ, không rặn ra được một câu nữa, nói không được ra hơi nữa. Vậy mà buổi tối hết giờ rồi ông đi cho đi trình cho người nước ngoài, cho người địa phương ta trình pháp. Vậy là mình bắt tót lại mình muốn trình pháp à? Là bởi vì sao? Từ lúc ông bỏ mình đi, từ lúc 12 giờ trưa mình cho tới tối 7-8 giờ, là lúc đó là mình trình mới bắt đầu, là thấy có một cái khó khăn. Vậy là vô trình pháp là ông, là ông cho vô ngoại đi ông đó. Nói vậy tôi vô, tôi muốn gặp sư trình pháp, không cho đi ra giờ này, bây giờ sư trình pháp mai đi, mai tới nó quên mất tiêu. Ông hỏi hôm sau sư lại, sư gặp tôi, sư đòi trình pháp mà sư không trình, mà bây giờ sư nói vậy. nói bây giờ tôi tới rồi, sao mà giờ này đúng tôi giờ trình pháp tôi quên mất tiêu rồi. À, tôi quên thôi, hãy mai nhớ lại thì tin nữa, mai nhớ lại nó cũng quên luôn. Thì ông nói điều này có nghĩa rằng là cái kinh nghiệm của sư nó chưa có chín muộn, sư mới thấy có chút à, sư lóc tóc lóc rồi chạy tới sư đòi trình pháp. Đúng ra là cái người mà hành giả mà có kinh nghiệm là cứ để yên cho đó đi, nó diễn tới diễn lui, diễn tới diễn lui nhiều lần á, mình mới thấy bắt đầu quen. Rồi đôi khi chính mình thấy ra cái vấn đề, thấy mình cái sự cái diễn trình của nó, thấy mình thấy hiểu tại sao mà khó khăn như vậy, tại sao mà nó lập tới lập lui hoài như vậy, mình kiếm ra được cái câu trả lời đó. Ông nói, lúc đó giờ là sư là thiền sư của sư đó. Còn tôi nói là tôi nói thôi, chứ còn tôi nói không có chính xác đâu, bởi vì tâm của sư chứ không phải tâm của tôi đâu. Tôi nói là tôi nói theo cái sự hiểu biết của tôi nói theo tâm của tôi. Và cái tâm của tôi thì nó chắc chắn là phải cao hơn tâm của sư. Là sư chưa chắc sư đã hiểu đâu. Vì vậy đôi khi quý vị thấy không? Khi mà quý vị nghe trực tiếp thiền sư nói đó, quý vị thấy không hiểu, sư lặp lại cho quý vị, đôi khi có cái quý vị hiểu. Quý vị hiểu hơn thiền sư nói, cái này không phải là tại vì sư giỏi, mà tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình bây giờ nó rất là yên ổn này. Đó. Rồi mình cùng nói cùng một thứ tiếng với nhau nữa. Do đó, rồi quý vị, cái quan trọng nhất là tại vì sao quý vị qua đây, quý vị nghe pháp, quý vị thấy hay hơn là quý vị ở chỗ khác, là vậy, tại vì quý vị tập. Đơn giản là quý vị có tập, tâm quý vị nó yên ổn, tâm có chánh niệm, có định, nhiều ít thổng thành không biết, nhưng mà ít ra là có tu, có tập. Do đó quý vị nghe pháp rất là hay, hay hơn quý vị ở Việt Nam, ở chỗ khác rất là nhiều. Rồi tôi xin chấm dứt ở đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.